Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị thống kê toàn quốc năm 2022 với chủ đề Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đã diễn ra sáng nay 17 tháng 3 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê báo cáo kết quả đạt được của công tác thống kê sau hơn 75 năm xây dựng và phát triển, từ đó xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, chỉ ra những hạn chế tồn tại để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thống kê nhà nước trong thời gian tới. Sáng nay, đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo đề án Trung ương 6 làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của cả hệ thống chính trị. Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nêu bật, qua 15 năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10, Thành ủy Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết, kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều quy định, quy chế nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Mở nhiều lớp học tập quán triệt tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần của nghị quyết. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi giám sát tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Trong năm 2020-2021, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đã cắt giảm tối thiểu từ 50-70% kinh phí hội nghị đi công tác trong và ngoài nước với số tiền 282 triệu đồng. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đơn vị đã tập trung công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên tạm quản các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế. Một số nhiệm vụ trong công tác quản lý môi trường cũng lùi thời gian thực hiện nên cắt giảm được 1 tỷ 200 triệu đồng. Thực hiện tiết kiệm chi trả thu nhập tăng thêm cho công chức và người lao động theo quy định với số tiền trên 2 tỷ 700 triệu đồng giai đoạn 2016-2021. Tại thành phố Cần Thơ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chỉ đạo của Tổng Liên đoàn về công tác thi đua khen thưởng. Tham dự có lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng và Cà Mau. Qua 4 tháng triển khai thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Đến nay, cả nước đăng ký ước đạt hơn 1 triệu sáng kiến. Trong đó, cụm thi đua 12 tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long có hơn 79.000 sáng kiến, chiếm 8%. Riêng thành phố Cần Thơ đăng ký 9.000 sáng kiến. Hiện mới có hơn 20.000 sáng kiến cập nhật trên hệ thống phần mềm. Trong đó, các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh cập nhật ở mức độ khá so với cả nước. Nhiều công đoàn cơ sở đã ký kết bản ghi nhớ phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị doanh nghiệp triển khai chương trình. Sáng nay, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, làm việc với Ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải và đại diện công ty tư vấn Steady Show về dự án tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Theo thiết kế, dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ đi qua địa bàn quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ, dự kiến sẽ thu hồi phần đất để phục vụ cho việc xây dựng ga, đường tàu và trạm. Các đại biểu dự họp cũng đề xuất đơn vị tư vấn thiết kế cần chú trọng công tác quy hoạch ở địa phương để tránh trùng lắp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc xác định vị trí của các hạng mục có liên quan. Trên cơ sở các ý kiến, Sở Giao thông Vận tải thành phố tiếp thu ghi nhận và sẽ trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long đang ở cao điểm xâm nhập mặn tháng 3. Dù thời gian qua cũng đã xuất hiện những cơn mưa trái mùa, nhưng mặn vẫn được dự báo là sẽ xâm nhập sâu. Các địa phương đã vận hành hệ thống thủy lợi ứng phó đợt xâm nhập mặn này. Theo ghi nhận của các địa phương, cao điểm của đợt xâm nhập mặn này bắt đầu từ nay đến ngày 22 tháng 3. Trong thời gian này, bà con nông dân nên hạn chế lấy nước vào ruộng vườn. Dù năm nay xâm nhập mặn không gay gắt như những năm trước, nhưng bà con cũng không nên chủ quan. Giải pháp là nắm thông tin độ mặn từ các phương tiện thông tin để lựa chọn thời điểm lấy nước phù hợp. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã đồng ý chủ trương cho F0 thể nhẹ và F1 đi làm trực tiếp có điều kiện. Cụ thể, tỉnh Cà Mau chính thức cho phép F0 không triệu chứng nhẹ và F1 nguy cơ cao đi làm bình thường trên tinh thần tự nguyện và giữ nguyên tắc không tiếp xúc với người khác. Cơ quan doanh nghiệp hỗ trợ người lao động xét nghiệm 2 lần một tuần, bố trí sản xuất kinh doanh khoa học, đảm bảo an toàn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, tỉnh Long An đã thực hiện chủ trương này. Cụ thể, Long An cho phép các F0 không triệu chứng, F1 là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, được đến cơ quan làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan đơn vị, trên tinh thần tự nguyện, và phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan đơn vị hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan đơn vị. 7 triệu liều vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech, liều lượng 0,2 ml chứa 10 microgram cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sắp về Việt Nam. Nhà trường và phụ huynh mong chờ tiêm vaccine cho trẻ. Ngay khi có vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em và Việt Nam, Bộ Y tế sẽ phân bổ tới các địa phương để bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho trẻ tiểu học. Dù còn lo lắng nhưng nhiều trường học và phụ huynh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đưa con đi tiêm phòng. Trước đó, nhà trường cũng đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh, đa số đồng ý cho con tiêm chủng. Dự kiến trong năm 2022-2023, tại một số quận trung tâm thành phố Hà Nội sẽ bố trí 70 điểm với khoảng 1.000 xe đạp và xe đạp điện cho người dân sử dụng. Thành phố Hà Nội vừa đồng ý giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xây dựng phương án phát triển xe đạp công cộng để thực hiện tại một số quận trung tâm. Xe đạp được sử dụng phục vụ người dân bao gồm xe đạp truyền thống, xe điện hai bánh. Đối tượng phục vụ được dự án đặt ra là người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, học sinh, sinh viên, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố, khách du lịch. Những thông tin quốc tế sẽ tiếp tục bản tin cuối ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, Nhật Bản sẽ hủy quy chế thương mại tối nhuệ quốc với Nga. Đây được xem là một phần các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Moscow liên quan tới vấn đề Ukraine. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh, nước này sẽ phối hợp với G7 để ngăn chặn Nga khai thác các khoản vay từ Quỹ tiền tệ quốc tế và các tổ chức cho vay toàn cầu khác. Tokyo cũng sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt bằng cách mở rộng phạm vi đóng băng tài sản đối với giới tinh hoa của Nga và cấm nhập khẩu một số sản phẩm từ nước này. Trước đó, Nhật Bản đã áp đặt các lệnh trừng phạt Nga về chip điện tử và thiết bị công nghệ cao. Từ ngày 21 tháng 3 tới, Nhật Bản sẽ dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở tất cả 18 tỉnh thành trong cả nước. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế phòng dịch kể từ đầu tháng Giêng vừa qua. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại Nhật Bản đã giảm đều trong tuần trước. Với việc dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch trọng điểm, chính phủ Nhật Bản kỳ vọng có thể mở rộng các hoạt động sản xuất tiêu dùng nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế, vốn bị thiệt hại nặng nề do dịch bệnh. Tốc độ dịch bệnh lây lan nhanh có phần là do biến chủng Omicron tàng hình đã khiến Trung Quốc quyết định thay đổi chiến dịch phòng và điều trị COVID-19. Chỉ riêng trong tháng này, số người mắc COVID-19 ở Trung Quốc đã gần bằng cả năm vừa qua, với hơn 15.000 ca tại 28 trên 31 tỉnh thành khu tự trị. Trung Quốc vừa công bố phác đồ chẩn đoán và điều trị mới với nhiều thay đổi. Đối với người mắc COVID-19 nhẹ, chỉ quản lý tập trung và điều trị, chứ không cần đến bệnh viện chỉ định như trước đây. Bởi hầu hết các ca bệnh nhẹ không cần phải can thiệp y tế nhiều. Sau khi khỏi bệnh, chỉ cần theo dõi ở nhà một tuần thay vì hai tuần như trước đây. Đại dịch COVID-19 đã đẩy 4,7 triệu người ở khu vực Đông Nam Á vào cảnh nghèo đói, cùng cực trong năm 2021 và 9,3 triệu người bị mất việc làm. Thông tin từ báo cáo mới công bố của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB ngày hôm qua. COVID-19 đã gây ra tình trạng thất nghiệp trên diện rộng, làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng và tăng mức độ nghèo đói, đặc biệt ở nhóm đối tượng là phụ nữ, lao động trẻ và người cao tuổi ở khu vực Đông Nam Á. Theo ADB, các chính phủ nên duy trì sự thận trọng trong việc giảm thâm hụt và nợ công, đồng thời hiện đại hóa để nâng cao hiệu quả ngành thuế. Tuy nhiên, báo cáo của ADB cũng chỉ nói rằng khu vực vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như sự xuất hiện của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, lãi suất toàn cầu được thắt chặt, gián đoạn chuỗi cung ứng, giá hàng hóa cao hơn và lạm phát. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào và hẹn gặp lại.